This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Hôm nay, chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường, tức là luật sư Senin Phan, lại được trở lại với quý vị vào mùa Noel và đang đón chào một năm mới 2025. Nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, v.v., có thể gọi vào để đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào luật sư.
Vâng, xin thân ái kính chào anh. Chị tại đây và xin chào quý khán giả.
Vâng, không biết là mùa Giáng sinh này luật sư đã có những trải nghiệm như thế nào thưa luật sư?
Dạ, cũng không có nhiều thời gian, thành ra mình dành thời gian chơi với con cái, gia đình thưa anh.
Dạ vâng, thì để đi vào cái vấn đề luôn thì bây giờ chuyện thời sự nó cũng có những một vài cái chuyện mà đang nóng bỏng trên mạng và rất là nhiều người cũng quan tâm đến. Thì thưa luật sư, là nhân cái chuyện mà ca sĩ Việt Nam á, là Đàm Vĩnh Hưng á, là đưa đơn kiện chủ nhà là tỷ phú Sherrell Williams, mà chắc ai cũng đã nghe qua là Đàm Vĩnh Hưng đã tính trèo lên cái bồn phun nước của chủ nhà để nhảy và hát. Nhưng mà cái bồn nước á, thì nó đổ ngã với cái sức nặng của anh ta, và Đàm Vĩnh Hưng đã đòi bồi thường thiệt hại lên đến 50 triệu. Và tỷ phú Williams đã kiện ngược lại. Thì vậy xin hỏi luật sư, là nếu mà chúng ta mời khách tới nhà chơi, lỡ mà bị tai nạn như là trợt té rồi bị điện giật hay bất kỳ tai nạn nào tại nhà mình, thì mình có bị kiện không luật sư?
Dạ vâng, nước Mỹ là cây sứ tự do và thật sự là hệ thống tư pháp tại Mỹ á, là nó cho phép bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn kiện. Cái vấn đề ở đây là cái vụ kiện đó có hữu lý, có xác suất thành công hay không, hay là cái người chủ nhà có phải đối diện với cái nguy cơ bồi thường vì có lỗi trong một cái tai nạn hay không. Chứ ngay cả khi mình thật sự vô tội, bên kia làm sai 100%, dù bởi vì người ta không hiểu luật hay người ta chỉ muốn dùng tiền để mà làm khó mình, thì người ta cũng có thể mướn bất cứ luật sư nào để nộp một cái hồ sơ kiện. Do đó không có nghĩa là chỉ vì một người nộp đơn kiện rồi phải một năm rưỡi, hai năm sau mới có thời gian xử, thì đôi khi lâu hơn. Mà trước khi xử là một người vẫn được coi như là vô tội, do đó cái việc bị khởi kiện vân vân thì nó cũng là chuyện bình thường ở huyện tại nước Mỹ. Nhưng mà thí dụ như chúng ta biết cái việc này nó xảy ra tại California thì chắc chắn chúng ta sẽ phân tích chính xác hơn nếu chúng ta dùng luật California. Nhưng mà thí dụ như một cái trường hợp tương tự xảy ra tại tiểu bang Texas, và phần lớn cái nguyên tắc luật nó cũng có nhiều cái sự tương đương từ tiểu bang này sang tiểu bang khác. Do đó thì chúng tôi có thể giả định như có một trường hợp tương tự xảy ra tại Texas, thì cái quá trình mà phân tích trách nhiệm của người chủ nhà đó, nó sẽ theo cái quy trình, những cái nguyên lý sau. Trước tiên là cái người luật sư họ sẽ phân tích xem cái người khách mời á là đóng cái vai trò gì. Đấy, cái legal status là cái tình trạng pháp lý của người khách á. Cái người đó là invitee hay là licensee. Invitee là nó hay có sự hiểu lầm là invitee là cái người được mời, nhưng mà thực chất ra trong cái nghĩa pháp lý á, nó phải là trong một cái sự đổi chác gì về giá trị. Thí dụ như mình kêu một cái người contractor đến để mà sửa nhà cho mình trả tiền và người ta sẽ bỏ công sức và sự chuyên môn người ta để sửa mái nhà hay là sửa plumbing, ống dẫn nước vân vân, rồi tai nạn xảy ra. Thì đối với những cái người mà thuộc tình huống commercial là có cái sự đổi chác qua lại về quyền lợi dịch vụ thì cái trách nhiệm của người chủ nhà là cao nhất với họ. Còn những cái người khách mà theo kiểu khách mời giao thiệp, giao lưu với nhau, đến nhà vì những cái mục đích là xã hội chứ không phải là kinh doanh thương mại, như là khách mời gia đình, bạn bè, thân hữu. Và trong trường hợp này đây là một cái người khách mời trong cộng đồng ấy, trong gia quan hệ thân hữu với nhau, như là gia đình tỷ phú này mời cái người ca sĩ đó đến. Thì chúng tôi nghĩ là cái tình trạng pháp lý sẽ là licensee, là cái người được cho phép đến nhà, được chủ nhà cho phép đến nhà, chứ không phải là thuộc cái tình huống thứ nhất là invitee. Thì nếu mà cái người luật sư biện hộ đánh vô được cái khía cạnh đó thì cái trách nhiệm của người chủ nhà nó sẽ thấp hơn. Nó không có phải cao như là cái tình huống đầu tiên. Rồi mình định nghĩa được cái vị trí, cái vai trò của người khách mời, và đi kèm với cái vai trò đó sẽ là trách nhiệm của người chủ nhà đối với cái người khách đó. Thì dưới tiêu chuẩn của luật tiểu bang Texas, dĩ nhiên là người chủ nhà sẽ có cái bổn phận là duty of care, là phải có trách nhiệm cung cấp những cái sự quan tâm hay bảo vệ, chăm sóc tối thiểu để bảo đảm rằng là cái căn nhà của mình là an toàn cho khách đến chơi. Và việc này cũng bao gồm là có những cái nguy hiểm gì mà họ biết trước và cung cấp những cái lời cảnh cáo hay cảnh giác hữu lý, trong phạm vi hữu lý cho khách. Cái vấn đề ở đây là nếu một người ca sĩ hay một người khách mời leo lên một cái bãi sân khấu và bãi sân khấu nó sụp, thì cái nguy cơ sẽ là rất là hiển nhiên là tại sao đặt cái cải sân khấu mà lại không có vững vàng, tại vì biết người ta sẽ leo lên đó để biểu diễn. Nhưng mà một người bình thường, có ai nghĩ đến việc leo lên một cái dàn phun nước hay không? Cho dù cái dàn phun nước nhìn nó có vẻ to lớn, nhưng mà một người thông minh bình thường cũng phải hiểu. Cái tiêu chuẩn là người ta sẽ nói một cái người bình thường với cái đầu óc thông minh bình thường, họ có nghĩ rằng là cái đài phun nước đó là cái chỗ để leo lên nhảy nhót hay không. Đấy. Rồi thứ hai nữa là trước đó có bất kỳ những cái sự nhảy nhót nào để rồi khiến cho cái việc đó nó trở nên bình thường được chấp nhận, hay là cái sự này từ căn bản nó là bất bình thường rồi. Rồi cái hành vi của chủ nhà, hành vi của khách có cho thấy là có nhận thức được cái nguy cơ đó hay không? Thì thứ nhất chúng tôi không nghĩ rằng đã có những cái trường hợp nào xảy ra trước đó để chủ nhà có thể biết được cái nguy cơ là sẽ có ai đó nhảy lên cái bồn phun nước vốn chỉ dành cho mục đích phun nước làm cảnh. Thứ hai là khi mà xem qua cái video, có vẻ chúng ta cũng thấy là một cái người bạn trước đó mà suối hay là kêu gọi cái anh ca sĩ này nhảy lên là cũng đã đưa tay thử rồi, cái người ca sĩ này trước khi nhảy lên cũng tìm cách thử, tức là chính họ tự trong tiềm thức hay tự trong cái sự suy nghĩ tối thiểu, cho dù nó đang bận nhảy nhót ca hát, họ vẫn thấy được cái nguy cơ là hiện hữu, họ sợ bị té. Nhưng mà họ muốn làm cái chuyện bất bình thường theo cái thói vui hay là vì dưới cái ảnh hưởng của rượu bia, sự hưng phấn vân vân. So, chúng tôi nghĩ là người mà phân tích sự việc vốn có thể là quan tòa hay là bồi thẩm đoàn, họ sẽ nhiều phần nhận thấy đây là một sự việc bất bình thường do cái sự vô ý, vô trách nhiệm với chính mình, với sự an toàn của chính mình, của khách. Và bởi vì khách đã rất vô tâm và bất chấp nguy cơ rủi ro mà anh ta với đầu óc suy nghĩ bình thường của một người bình thường đã có thể nhận thức được, thì do đó cái sự nguy hiểm này là do chính anh ta chủ tâm và vô tâm gây ra. Tôi chúng tôi nghĩ là cái hướng phân tích sự việc nhiều phần đó sẽ đi theo cái hướng đó. Chúng tôi không thấy, dĩ nhiên là trong cái quá trình kiện tụng kéo dài 1 năm, 2 năm, 3 năm hay lâu hơn, cái quá trình mà discovery sẽ cho phép đôi bên mới tung ra những việc trong quá khứ, những cái bằng chứng để mà yểm trợ cho quan điểm của mình, thì bên nguyên đơn sẽ phải chứng minh là chủ nhà có kiến thức gì về cái nguy cơ này hay không. Nếu mà trước đó đã từng có những cái tai nạn tương tự mà chủ nhà vẫn cho phép, còn nếu mà không có và không có ai nghĩ là chuyện hữu lý, là cái bồn phun nước sẽ biến thành cái sân khấu để nhảy, thì chúng tôi nghĩ là xác suất thành công của vụ kiện nó rất thấp. Dĩ nhiên cũng sẽ có một số cái yếu tố bên trong, tức là ngay cả khi người chủ bị chứng minh là có trách nhiệm gì đó, cái vấn đề là cái người sắp tự họ cũng phải có trách nhiệm tự chăm sóc trong phạm vi hữu lý cho chính họ. Nhưng mà ở trường hợp này thì chúng tôi nghĩ cái cán cân nó nghiêng rất lớn về phía cái người ca sĩ vốn đã không có cái sự quan tâm tối thiểu đến sự an toàn của chính mình. Bởi vì trước đó đã có những cái biểu hiện thân thể, hành động, vẻ mặt cho thấy là họ biết cái bồn phun nước là có thể gây nguy hiểm, có thể là không an toàn để mà yểm trợ cho sức nặng, trọng lượng của một người. Chứ đừng nói đến chuyện đứng trên đó nhảy nhót.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thì cái vấn đề này cũng là có rất nhiều cái tranh cãi mà đối nghịch nhau về vấn đề đó. Thế đa số thì người ta nhận định rằng là chủ nhà không có cái lỗi gì cả. Nhưng mà trong đó cũng vẫn còn có một số người thì lại bênh vực cái anh Đàm Vĩnh Hưng này. Thì thực tế mà nói thì đối với bản thân của anh Huy á, thì khi mà nói đến cái vấn đề này á, thì mình chỉ nói một cái vấn đề bình thường, không có đặt trên cái một trên cái luật pháp nào cả. Thì nhận thấy rằng cái tư duy với cái kiến thức mà của anh Đàm Vĩnh Hưng đó thì có thể là nó quá ít. Nếu mà một người mà người ta làm lấy xây cất thôi, họ không cần phải học cao, họ cũng biết rằng cái đó không thể vững cho một người mà ngồi lên được. Bởi vì nó chỉ là một cái mâm mà bằng xi măng đúc được đặt lên một cái trụ tròn ở giữa, thì đương nhiên cái sự cân bằng của nó thì cái sự thăng bằng của nó thì nó là không có hoàn hảo nếu mà có một cái sức nặng đặt xuống một bên hông. Thì nhiều người thì họ cũng là vẫn tranh cãi rất là nhiều cái vấn đề và vẫn có kéo dài tới ngày hôm nay. Nhưng mà chúng ta cũng chưa biết rằng khi mà ra tòa thì luật pháp họ sẽ xử như thế nào. Vâng, cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự Do và Luật Pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi về luật pháp, quý vị có thể gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Và một cái vấn đề kế tiếp thưa luật sư là Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ đó là ông Donald Trump đó, đã đe dọa đòi quyền kiểm soát kênh đào Panama vì cái chi phí dịch vụ bất công và gợi ý về cái sự ảnh hưởng của Trung Cộng. Thì sau đó, Tổng thống Jose Ron Molino và các cựu tổng thống khác ngày 23 tháng 12 đã ra tuyên bố chung, đã phản đối Tổng thống Donald Trump. Là người ta cũng biết rằng là kênh đào Panama là do Hoa Kỳ đào và được mở vào năm 1914. Thì Hoa Kỳ kiểm soát dòng kênh cho đến khi đạt thỏa thuận cùng vận hành với Panama vào năm 1977. Và đến cuối năm 1999 thì chính quyền Panama đã kiểm soát hoàn toàn cái kênh đào này. Thì như vậy, theo luật sư, cái việc ông Trump mà đòi hỏi như vậy thì có căn cứ hay không? Và có thể nào mà thành công được hay không, theo luật sư?
Dạ vâng, việc ông Trump yêu cầu nghe qua có vẻ là đi ngược lại với những diễn tiến của lịch sử. Ví dụ như chúng ta cho đi một cái món quà hay là cho đi một cái vật gì đó, một khi chủ quyền đã mất đi và được trao cho một cái người khác thì rất khó để đòi lại. Tuy nhiên những cái việc mà cho lãnh thổ, cho một cái tài sản lớn mà nó đóng cái vai trò quan trọng với cái quyền lợi an ninh quốc gia, thương mại, chính trị, quân sự của một cường quốc hàng đầu thế giới, thường là ông phải cho đi mà không có những cái sự ràng buộc và sắp xếp tối thiểu để bảo vệ quyền lợi của quốc gia đó, cũng như những cái tiêu chuẩn về lẽ công bằng và những cái nguy hại trong tương lai nếu cái lãnh thổ đó hay cái tài sản đó nó lại thuộc vào vòng kiềm tỏa của một kẻ thù, một quốc gia mà chắc chắn là thù địch với nước Mỹ trong tương lai gần, đó là Trung Cộng. Rồi chúng ta thứ nhất là chúng ta phải nhận thức rõ là ông Trump là cái người có cái đầu óc chiến lược ngoài cộng. Ông ta không chỉ nhìn sự việc theo những cái cách nhìn của rất nhiều chính trị gia bình thường hay tổng thống bình thường của nước Mỹ. Từ mấy chục năm nay rồi, trước khi mà ông Trump ra ứng cử đó, cái quan điểm của ông ấy về việc bảo vệ và phát triển quyền lợi của nước Mỹ đó, nó được thể hiện trong suốt mấy chục năm trời trong vai trò là một cái người tỷ phú đóng góp cho hải đảng. Ông ấy nói lên rất nhiều về cái sự căm phẫn và tức giận khi cảm thấy là nước Mỹ càng ngày càng đi xuống, và lãnh đạo chính trị của nước Mỹ nói thẳng ra là đã rất dại dột, ngu xuẩn trong nhiều cái quyết định. Từ những cái người lãnh đạo lớn, có thể nói là một vị tổng thống nổi tiếng, vĩ đại của nước Mỹ và của Đảng Cộng Hòa là ông Ronald Reagan, cũng phạm sai lầm là về cái chính sách di trú quá là nhân đạo và đi ngược lại với những cái quy tắc về luật pháp, để khiến cho ngày hôm nay là California vĩnh viễn trở thành một tiểu bang xanh và mang lại các số phiếu cử tri đoàn lớn nhất cho Đảng Dân Chủ mà không bao giờ có thể tái tạo lại được cho Đảng Cộng Hòa. Bởi vì cứ liên tục cho phép những cái người nào mà chà đạp lên luật di trú của Mỹ, di dân lậu vào, để luôn có đường để trở thành người hợp pháp, thì cái chuyện đó nó khiến cho nguyên cái hệ thống cân bằng về luật pháp nó bị tan vỡ. Thì quay ngược trở lại là ông Trump đã nhiều lần lên tiếng đòi phải sửa sai một số cái sai lầm chiến lược cực kỳ quan trọng của nước Mỹ, và chúng tôi nghĩ cho phong mắt của ông là việc mà cho đi cái kênh đào Panama dưới thời cựu tổng thống Jimmy Carter là một quyết định chiến lược cực kỳ sai lầm. Bởi vì nếu biết trước là khoảng 20 hay 30 năm sau chắc chắn Trung Cộng sẽ nổi dậy, hay là Nga và nước Mỹ sẽ phải đối diện với một cuộc chiến tranh vùng hay một thế chiến mới, việc mất đi khả năng điều khiển cái kênh đào đó sẽ khiến cho nước Mỹ bị tê liệt về cái đường chuyển vận hậu cần. Mà việc bị đánh mạnh cắt đứt cái tuyến hậu cần để mà cung cấp cho cái năng lượng hay là cái khả năng thực hiện một cuộc chiến cho cái châu lục nào sẽ khiến cho nước Mỹ khó có cơ hội thành công. Cái bài học đó là đã thực hiện trong thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai. Vậy sở dĩ mà cái phe đồng minh Anh, Pháp và Mỹ có thể vực dậy cái cuộc thế chiến thứ hai sau khi đã thảm bại mà bị chiếm lấy phần lớn lãnh thổ tại châu Âu, châu Phi, châu Á bởi cái phe do Đức và Ý và Nhật lãnh đạo. Thì thật sự ra là bởi vì phe đồng minh đã thành công trong việc chặt đứt tuyến hậu cần của Đức tại châu Phi, và sau đó mới giành lại được châu Phi, rồi từ châu Phi mới đánh ngược lại châu Âu và những châu khác để mà giành lấy cái chiến thắng cho thế chiến thứ hai. Thành ra nếu chúng ta biết một ngày nào đó trước khi chiến tranh thế chiến thứ ba xảy ra, ngay cả những cái quyền lợi cung cấp cho những cái nhu yếu phẩm của nước Mỹ trong những cái giai đoạn COVID hay là có một cái cuộc chiến tranh lạnh hay phong tỏa gì đó, mà chúng ta mất đi cái tuyến chuyển vận hậu cần nối liền giữa hai cái đại dương lớn với nhau, thì điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái kinh tế trong nước cũng như toàn cầu. Do đó, ông Trump đưa ra một số cái quan điểm, và chúng tôi nghĩ tất cả những quan điểm này đều là những quan điểm xác đáng để yểm trợ cho cái yêu cầu của nước Mỹ. Tuy nhiên, không hẳn là việc đòi lại kênh đào là cái mục tiêu duy nhất. Nhiều khi ông Trump tung ra một cái chiêu thì ông phải đòi cái quan điểm mạnh nhất. Nhưng mà nếu thắng được 50%, 40% của cái quan điểm đó thì cũng là một chiến thắng so với hiện tại là mất trắng toàn bộ. Đấy, vừa mất chủ quyền mà bị phí rất cao, và thấy rằng là cái quốc gia thù địch không có tốn tiền đầu tư gì cho kênh đào, bây giờ lại ngang nhiên điều khiển hai cái cảng điều khiển xung quanh cái hệ thống kênh đào đó. Ông Trump yêu cầu như vậy là để bày ra những cái chiêu thức khác nhau để định hình lại cái vai trò và ảnh hưởng của nước Mỹ. Nếu tốt nhất đòi lại được kênh đào thì đòi, nhưng mà nếu không phải giải quyết ngay là cái tiền phí mà Panama hiện tại đánh cho các tàu Mỹ là quá cao. Bởi vì nước tàu Mỹ đi qua cái cảng này là rất lớn. Nước Mỹ so với những cái sự hy sinh đầu tư khổng lồ mà nước Mỹ đã bỏ ra để mà xây dựng cái kênh đào này, ý tưởng và tài nguyên và sự hy sinh mấy chục ngàn người Mỹ bỏ xác ra để làm ra cái kênh đào này, cuối cùng lại phục vụ cho Trung Cộng. Right. Bởi vì lãnh đạo Panama cũng như phần lớn những quốc gia châu Mỹ hay là châu Phi hay châu Á, họ sẽ không thể nào có đủ cái sự sáng suốt cũng như có cái chủ lực, cái năng lực quốc gia đủ mạnh để mà thương thuyết một cách công bằng với Trung Cộng cả. So, việc mà Mỹ đang dần mất đi ảnh hưởng tại châu Mỹ, châu Phi, châu Á v.v. đó là do lãnh đạo Mỹ đã không có kiên quyết đấu tranh trước khi cái nguy cơ nó xảy ra. So, mục đích của ông này là cao giá phí cho tàu Mỹ quá cao, rồi những cái hiệp định mà đi đến việc nước Mỹ chuyển giao chủ quyền kênh đào Panama cho Panama thì nó có nhiều cái nguyên tắc phải được thực thi. Là những cái nguyên tắc đó là trách nhiệm về đạo đức cũng như trách nhiệm về pháp lý mà cho phép nước Mỹ đòi phải trả lại kênh đào nếu Panama không có duy trì nó với những cái sự bảo vệ tối thiểu cho quyền lợi nước Mỹ, hay là vi phạm những cái tinh thần của hiệp định. Một khi mà xảy ra một cái nguy cơ mà ảnh hưởng đến an ninh quốc gia nước Mỹ hay là gây thiệt hại quá lớn cho nước Mỹ, cho dù đó là thiệt hại về quân sự, thương mại, chính trị vân vân, thì bắt đầu nước Mỹ sẽ phải sử dụng những cái ngôn ngữ bảo vệ trong cái hiệp định liên quan đến kênh đào để mà đòi lại hay là sửa đổi những cái sự sắp xếp hiện tại. Số ít nhất là phải giảm giá cho các tàu nước Mỹ. Thứ hai là phải cân bằng lại việc đánh mất đi cái sự điều khiển một cách trung lập mà để cho những quốc gia có mục tiêu và ý định gây thiệt hại cho nước Mỹ. Thì những cái nỗ lực gần đây mà Trung Cộng khi họ tiến hành cái vành đai và con đường, thì kênh đào Panama và cái vùng xung quanh đó là một trong những cái điểm chính để mà họ thực hiện cái chiến lược là chuyển hàng hóa và chuyển người một cách rất là nhanh qua cái vùng đó, rồi từ vùng đó đi thẳng vào nước Mỹ. Và đó lý do tại sao mà buôn người xảy ra rất thành công, cho dù là qua đường hải dương hay là đường đất liền, rồi thuốc rất là nhiều thuốc mà gây nên cái tai họa y tế rất lớn cho dân Mỹ, như là thuốc fentanyl, nó cũng do Trung Cộng chủ trương sản xuất và cố tình nhập khẩu trái phép ồ ạt vào lãnh thổ nước Mỹ. Thì tất cả những chuyện này đó là cái mối nguy lớn cho an ninh quốc gia, quân sự, sức khỏe người dân và kinh tế. Ông Trump ra cái chiêu này cũng như việc mà ông Trump lên tiếng cảnh cáo rằng tại sao nước Mỹ mỗi năm phải subsidize, là viện trợ gián tiếp cho Canada trên 100 triệu đô la, rồi đang mất dần đi cái chiến lược giá trị tại vùng Greenland. Tức là ông Trump đang có cái nhìn chiến lược của một số vị tổng thống nổi tiếng mà sau này có thể nói là một trong những vị tổng thống tài tình nhất trong lịch sử nước Mỹ, là bởi vì trong cái mục tiêu tranh cử của họ đó, họ không những chỉ muốn nắm lấy cái vị trí lãnh đạo và nắm quyền, mà thật sự họ cần cái vị trí đó để thực hiện một số sự thay đổi căng tân về chính sách đối ngoại, chính sách quân sự, chính sách kinh tế mà họ nghĩ là cực kỳ quan trọng để một là bảo vệ cho quyền lợi nước Mỹ, hai là phát triển cho quyền lợi nước Mỹ tiếp tục tốt hơn. Thì chúng tôi nghĩ cái kênh đào Canada là một cái dự án chiến lược mà cần phải tái tạo lại, bởi vì trong vòng 2 thập niên qua, cái kênh đào Panama đã dần rơi vào vòng kiểm soát rất lớn của Trung Cộng, và nó đã thuộc là một trong những cái trạm dừng chân quan trọng chiến lược của vành đai và con đường mà Trung Cộng đang thực hiện để mà phát triển quyền lực của họ ra khắp thế giới. Không cần phải khi xảy ra chiến tranh, mà trước khi xảy ra chiến tranh chúng ta cần phải có một người lãnh đạo đưa ra những cái ý nghĩ lớn và một cái hành vi cực kỳ quyết đoán và mạnh mẽ để mà bảo vệ quyền lợi toàn cầu của nước Mỹ. Thì chúng tôi nghĩ là chúng ta đang có một cái vị tổng thống thực hiện việc này.
Vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu chúng quý vị có những câu hỏi, thắc mắc về pháp luật, quý vị có thể gọi vào đài để đặt câu hỏi với luật sư Phan Quốc Cường qua số 214-341-5943, 214-341-5943. Vâng, trở lại vấn đề Hoa Kỳ, thì trên mạng xã hội Truth Social đó, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 24 tháng 12 tuyên bố mà sau khi nhậm chức sẽ chỉ đạo Bộ Tư pháp mạnh mẽ theo đuổi án tử hình để bảo vệ người dân Hoa Kỳ khỏi những kẻ như là hiếp dâm, giết người và những tên quái vật. Và cái vấn đề trên của ông Trump nhằm đáp trả trước cái tin tức là Tổng thống Joe Biden đã giảm án cho 37 tử tù xuống mức án chung thân, không được ân xá. Không giống như là các sắc lệnh hành pháp thì các quyết định ân xá không thể bị đảo ngược bởi Tổng thống kế nhiệm. Thì cái nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump cũng chỉ trích quyết định giảm án của ông Biden là dung thứ cho kẻ ác nhất thế giới. Không biết là theo nhận định của luật sư đó, việc đại xá của ông Joe Biden là như thế nào? Mời luật sư.
Vâng, đây là cái việc đại xá cực kỳ bất bình thường. Nếu mà chúng ta so sánh những cái con số mà đại ân xá vốn nằm trong một cái đặc quyền đặc biệt của một tổng thống, thì chúng ta có thể thấy, thứ nhất, cái người tổng thống không có khả năng điều hành quốc gia. Từ lâu rồi đã không còn cái năng lực để mà giám sát và lãnh đạo nước Mỹ trong vai trò là commander in chief, là tổng thống, mà lại thực hiện vô số những cái vụ đại xá với con số khổng lồ, gấp hàng chục lần so với những đời tổng thống trước. Cái mà chúng ta cảm thấy bất bình là cái quá trình và cái đặc quyền đại xá đang được lạm dụng một cách vô trách nhiệm và rất là vô đạo đức. Bởi vì cái việc này sẽ phá tan đi cái ý nghĩa của đặc quyền tổng thống đó. Bởi vì nó đang được lạm dụng bởi những cái tay chân hay là bộ hạ của ông Biden đứng núp đằng sau. Từ lâu rồi ông Biden không còn khả năng theo dõi và tự chủ được chính xác mọi quyết định của mình. Thành ra rất nhiều việc là chỉ do những cái người Pháp vốn thuộc nhiều cái tổ chức đặc biệt đứng đằng sau mà họ hợp lại đưa ông Biden lên. Mà một khi mà ông Biden càng ngày càng bị thoái hóa về cái khả năng tự chủ và tinh thần, thì cái vấn đề là những người Pháp họ biến cái ghế tổng thống như một cái trò mua bán chính trị để mà họ thực hiện những cái mưu đồ chính trị của họ và cũng để làm lợi. Sau rất nhiều người mà tham gia đóng góp vào những cái hành vi bất hợp pháp chống lại Tổng thống Trump trong thời Biden, thì bây giờ họ mong muốn được cái sự bảo vệ đó. Và ông Biden không biết là ông tự chủ được hay là ông không tự chủ được, nhưng mà cái việc ông đại xá hàng loạt như vậy nó cho thấy rằng là những cái tiêu chuẩn tối thiểu về công bằng, về bảo vệ cho cái sự thiêng liêng của cái đặc quyền đại xá, cũng như về cái sự anh minh của cái ghế tổng thống và cái sự tôn trọng đối với người dân Hoa Kỳ, đối với cái hệ thống pháp lý tư pháp của nước Mỹ, hiến pháp nước Mỹ, những cái nguyên lý đó, những cái nguyên tắc đó đang bị chà đạp bởi vì nó đã bị lạm dụng một cách cực kỳ thô bỉ và vô trách nhiệm. Thôi chúng tôi nghĩ rằng nếu cái con số nó chỉ là gấp đôi cũng xứng đáng để người ta đặt câu hỏi, chứ huống chi cái con số đại xá nó đang xảy ra với cái tỷ lệ khủng khiếp hơn tất cả những đời tổng thống trước, và nó xảy ra trong một cái trạng thái cực kỳ bất bình thường là ông Biden từ lâu trong con mắt của giới chuyên môn và gần đây trong con mắt của dư luận cử tri, người ta đã nhận thấy là chúng ta không có thực sự được lãnh đạo bởi một tổng thống anh minh sáng suốt, mà chúng ta thật sự đang đất quốc gia đang bị điều hành bởi rất nhiều kẻ đứng núp trong bóng tối, và tổng thống Biden chỉ là cái người đứng trên sân khấu để cho họ giật dây đằng sau để thực hiện vô số việc. Do đó cái quá trình đại xá vốn phải được cân nhắc, suy nghĩ và quyết định với cái sự cẩn trọng thì đang bị lạm dụng để mà thực hiện cho rất nhiều những cái hành vi ám muội đằng sau. Do đó chúng tôi nghĩ rằng là không biết khi ông Trump lên sẽ phản ứng như thế nào, nhưng mà rõ ràng là đang có cái sự tháo chạy và che giấu cho nhau một cách hàng loạt, và tất cả những việc này nó đang xảy ra một cách công khai trước con mắt quan sát của người dân, và chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái niềm tin của người dân vào hệ thống chính quyền cũng như là cái hệ thống chính trị của chúng ta.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư, và tới đây thì thời gian chúng ta cũng không có còn, và chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phạm Quốc Cường tại đây, và xin được hẹn lại với quý thính giả trong chương trình này vào thứ sáu tuần tới. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư rất là nhiều đã bỏ rất nhiều thời gian cho cái chương trình của đài Sài Gòn Dallas 1160 hơn ngày hôm nay. Nhân tiện năm mới, xin chúc luật sư và gia đình một năm rất là dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn và làm ăn phát tài.
Dạ, xin chân thành cảm ơn anh và quý đài. Cũng chỉ còn vài ngày nữa là hết năm 2024, một năm đầy những cái biến động, đầy những cái sự thay đổi rất lớn trong cuộc sống quốc gia Hoa Kỳ, và chắc hẳn cũng là trong cuộc sống của rất nhiều cá nhân chúng ta. Thì chúng tôi hy vọng là bất kỳ những biến động nào, quý vị cũng sẽ có cái năng lượng để mà mang lại những cái sự thay đổi tích cực trong năm 2025. Và xin kính chúc quý vị những ngày cuối năm thật sự ấm áp và yên lành bên gia đình của người thân, vui vẻ hạnh phúc, và xin hãy gặp lại quý vị trong năm 2025. Xin kính chào anh.
Vâng, xin chào tạm biệt luật sư.